Xin con cái Chúa vui lòng lật với tôi trong sách Luca, đoạn 6, câu 38. Rồi chúng ta đọc chung với nhau lại lời của Chúa, chỉ có một câu thôi. Cho nên chúng ta sẽ đọc chung với nhau, đọc với nhau một cách rập ràng, để chúng ta có lời của Chúa. Ở phía dưới có thể giúp dùm để chiếu lên cái câu Kinh Thánh Luca đoạn 6 câu 38 không quý vị? Ở trong cái phần đó xin chiếu lên dùm để con cái Chúa có thể đọc chung với nhau. Tôi xin đọc qua, có lẽ là người hướng dẫn chương trình sáng nay là cô Tiên mới vừa mạnh lại sau Covid đó, cho nên mắt nhắm mắt mở, cho nên đọc sai cái phần Kinh Thánh, đọc không đúng nhưng mà sai. Ở trong Luca đoạn 6 câu 38 thì như thế này: hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lất cho đầy tràn mà nạp trong lòng ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Đó là câu Kinh Thánh mà chúng ta cùng nhau học hỏi buổi sáng hôm nay. Chúng ta đang bước vào mùa lễ Giáng sinh, những ngày cuối của lễ Thanksgiving. Cảm ơn Chúa cho chúng ta cũng có niềm vui ít nhiều là có những ơn lành để chúng ta tạ ơn Chúa trong suốt năm qua. Tôi tin rằng chúng ta không thể nói hết được. Bằng chứng là trong khi đầu năm đến thì giờ này chúng ta thấy thế giới đang lo sợ về coronavirus hay là COVID-19. Và khi chúng ta coi về tin tức, coi về báo chí, coi về YouTube, coi về Facebook, rất là nhiều chỗ này chết chỗ khác, chết chỗ này bệnh viện không còn chỗ nằm, chỗ khác bệnh viện phải mở ra ngoài sân sân banh hay là những cái chỗ mà giả chiến để con người có thể vô trong đó chữa trị COVID. Chúng ta thấy trong những ngày qua, tôi nói là có nhiều người đang sợ hãi thật vì chúng ta không biết COVID nó như thế nào. Nhưng mà trong những ngày thời gian qua thì cảm ơn Chúa cho gia đình của tôi là trước hết. Tiên, của Ánh, tôi nói đây là những dũng sĩ đã đương đầu với COVID trong những ngày qua. Không biết còn ai khác nữa không? Nhưng mà tôi có nói một điều cách đây 3 tuần về trước khi lần đầu tiên mà tôi bị nhiễm COVID-19. Thì nó nói, và kinh nghiệm của tôi nói đặt câu hỏi giống như mọi chúng ta khi gặp hoạn nạn thì mình đặt câu hỏi: thưa Chúa tại sao? Và tại sao phải là con? Phải không? Tại vì một người bị bệnh COVID thì mọi người khác họ nghe, họ tự nhiên cái phản ứng của họ là sợ. Và họ nói, ồ cái người đó chắc là xấu lắm, chắc người đó là bị ông trời phạt, chắc người đó là bị rủa xả, chắc người đó là đáng đời ha. Và tôi nói tại sao là con? Và trong những khi mà tôi nằm trên giường tôi suy gẫm thì tôi thấy rất là lạ. Tôi thấy, wow, tại vì không phải một mình tôi. Vợ tôi, các con của tôi, cháu của tôi là Nhân. Rồi Nhân nó đem cái cô COVID qua đến Florida, gia đình anh chị chúng tôi và sư gia, ba gia đình sư gia là những người lớn tuổi thôi. Và tất cả mọi gia đình đó bị hết. Nhưng mà có một điều, không một ai trong chúng tôi phải vô bệnh viện. Những người lớn trên 80 tuổi ở bên đó cũng không ai bị hề hấn gì, dù là đau nhức mình ho hen một thời gian trong vòng một tuần lễ thôi. Và mỗi người một triệu chứng khác nhau, nhưng mà tôi thấy có hai triệu chứng tôi chia sẻ nhiều lần đó. Thì có một số người bị sốt, nhưng mà phần đông như giống như tôi là không bị sốt, cháu tôi cũng không bị sốt, bị lạnh thôi. Thấy đồ ăn thì sợ, tôi nói quý vị, cho nên khi mà còn mạnh khỏe ăn được nên ăn đừng hà tiện. Tại vì lúc đó quý vị thấy miếng cá thật là tươi ngon, quý vị cũng sợ. Thấy miếng thịt steak thiệt là béo, thật là mềm, quý vị cũng sợ. Cho nên khi ăn được thì nên ăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong những ngày qua khi mà bệnh rồi tôi mới hiểu, ồ, tại sao Chúa lại cho mình bệnh mà Chúa không có hứa, là Chúa nói là Chúa sẽ dù ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, nhưng mà tai họa không đến cùng ngươi. Thì những cái điều đó là những cái điều có thể gây chết chóc thật sự. Nhưng mà cái dịch COVID, tôi không phải là chống lại với những cái gì mà những cái nhà y học đưa ra. Nhưng mà đây là kinh nghiệm bản thân tôi nói thật sự. Ở đây có của Ánh, ở đây có Tiền. Trong mấy tuần qua, anh chị chúng ta, mấy chị em chúng ta cũng nằm ở nhà vì COVID. Một tuần, hết tuần thứ hai được nghỉ ngơi, phục hồi lại sức. Giống nhau. Và không một ai con cái Chúa phải vô bệnh viện. Có ai không quý vị? No. Cho nên những cái gì mà chúng ta nghe bên ngoài, tin tức bên ngoài, những cái trang mạng xã hội bên ngoài, tôi nói họ là thổi phồng lên quá nhiều. Và tôi biết là ma quỷ đứng phía sau đó là chúng ta sợ hãi. Và nhân cơ hội này một số những tiểu bang khác, họ thi nhau đóng cửa business. Và quan trọng hơn là đóng cửa nhà của Chúa, nơi thờ phượng này. Đó là cái điều mà tôi thấy là cái tiềm tàng phía sau, cái âm mưu đen tối của Satan. Và qua điều này chúng ta cũng thấy là những người yếu đuối, thì sợ hãi. Tại vì sao? Chúa nói là thà sợ Chúa hơn là sợ COVID kia. Mà chúng ta là sợ COVID quá, trốn ở nhà hết. Tôi xin lỗi, tôi không có lên án, tôi không có chỉ trích ai. Nhưng mà đôi lúc nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình bị yếu ở đau nên ở nhà, nhưng mà đừng có vì sợ cái COVID quá mà hơn sợ Chúa đó, thì chúng ta phải coi lại. Amen quý vị. Tại đây mọi anh chị em chúng ta đều dính COVID. Và tôi có một lần nói, chia sẻ hội thánh, cái bệnh COVID, coronavirus, thực sự nó giống như chúng ta bị cúm, giống y chang bị cúm. Mỗi người một khác, một tình trạng khác nhau. Nhưng mà đối với tôi thấy nó còn nhẹ hơn cúm, nhanh hơn cúm. Tại tôi nhớ có lần tôi bị cúm một tháng liền, ho sặc sụa, ho, cười ho, nói ho, ăn ho, uống nước cũng ho. Và tôi sợ, tôi nhớ hồi đó hội thánh phải đến thăm tôi nhiều lần, một tháng, đau rát vô họng, mệt cả ngực và không làm gì được hết, bãi hoại tay chân. Nhưng mà trong những ngày qua tôi thấy cô, tôi hỏi cô Ánh sao, cô Ánh, một sư ơi, những ngày qua không ăn được nhưng mà sao ăn được, phục hồi rất là nhanh. Nhưng mà cũng trong vòng tuần đến hai tuần là cổ phục hồi và đi làm lại rồi. Tiên cũng giống như vậy. Và chị ba, là chị ba của tôi là mẹ của Tiên á, cũng một tuần lễ nằm bẹp giường, nhưng mà bây giờ cũng trỗi dậy tỉnh táo, còn khuyên chúng tôi phải khuyên chúng tôi phải làm tỏi nhỏ mũi để tránh cái cúm. Tôi thấy cũng đúng đó, tại vì đó là cái bệnh nhân, xin lỗi, cái thuốc của nhân gian. Nhưng mà cái điều tôi muốn chia sẻ là những cái gì mà chúng tôi kinh nghiệm để đem sự khích lệ cho hội thánh của Chúa, con cái của Ngài. Mỗi người chúng ta tin đi, trước sau chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm cái COVID. Không phải là tôi đuổi xã rồi tôi trụ, mà tôi thấy giống như đó là cái bệnh cúm. Tại vì mỗi năm tôi nhắc Hải với cô Sơn, với Tiên, với Bảo, với những con cái Chúa, ông bà Lai nữa, mỗi khi đến mùa thu là chúng tôi hay cầu nguyện cho con cái Chúa điều gì? Xin Chúa chữa lành mọi người tránh được cái bệnh cảm cúm. Và nếu ai bị cảm cúm thì sao? Xin Chúa phục hồi họ. Mỗi mùa thu chúng tôi cầu nguyện với nhau ở trong cái phòng. Và có nghĩa là năm nào chúng ta bị cái cảm cúm như thế nào, thì tôi tin những ngày tháng tới cả cái nhân loại thế giới này cũng phải trải qua. Mỗi người ít nhiều cũng phải kinh nghiệm cái cúm của COVID mà thôi. Tôi dùng cúm COVID. Amen quý vị. Không có gì để chúng ta phải sợ hãi. Và nếu chăng nữa Chúa kêu chúng ta về với Chúa, quý vị có sợ không? Ở đất như trời, nhưng mà ở trời thì sướng hơn ở đất. Quý vị tin đi, ở với Chúa lúc nào cũng vui sướng hơn. Quý vị sẽ không đối diện với công việc làm căng thẳng, khi được khi không, khi bận rộn khi mà chậm rãi. Chúng ta không đối diện với những cái cảnh bêu bổng rượt đuổi chúng ta trong những ngày COVID mà công việc làm ăn bị chậm trễ lại. Chúng ta không phải đối diện với những đau ốm tật bệnh, và chúng ta không đối diện với cái cuộc sống bất công ở trong xã hội này nữa. Đầy dẫy những tai ương, những bệnh tật, đầy dẫy chiến tranh, chết chóc và hận thù. Cho nên giống như Phaolô nói trong Philip đoạn 1:1, thà tôi ở với Chúa thì hơn. Amen quý vị. Cho nên quý vị tin đi, đừng có sợ, chúng ta tin nơi Chúa, vâng lời Chúa hơn là nghe những cái loa nhang nhã mỗi ngày rỉ vào lỗ tai chúng ta sợ cái COVID hơn là chúng ta kính sợ Chúa. Chúng ta bước vào mùa Thanksgiving. Dù là cuối mùa, chúng ta vẫn còn trái cây đây. Dù là năm nay tôi chia sẻ quý vị là năm nay chúng ta bị thất mùa, nhưng mà vẫn có ít nhiều. Chúng ta công việc làm cũng bị thất mùa, nhưng mà cảm ơn Chúa vẫn cho chúng ta ít nhiều. Đó là cái điều chúng ta còn lý do để cảm ơn Chúa. Chúng ta bước vào ngày cuối của tháng Thanksgiving, chuẩn bị cho cái ngày lễ, những ngày lễ Giáng sinh, kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa. Và trong cái mùa Thanksgiving, đến cái mùa lễ Giáng sinh, thì thường thường ta hay chuẩn bị cho những cái quà cáp để tặng cho nhau. Người chồng tìm cái món quà mà vợ mình thích, người vợ tìm một món quà gì con cái, hay là người chồng mình thích, hay là mẹ mình, hay là cha mình, bố mình. Thì mỗi người tặng cho nhau quà ở trong mùa Giáng sinh này. Ở trong cái những ngày lễ tạ ơn, họ cũng chia sẻ quà cáp cho nhau. Nhưng mà ngày hôm nay hiện đại hơn, nếu chúng ta có gel hay là có Vembo, con cái mình lật ra lít cho nó món quà 50 đồng, 100 đồng là xong xuôi, khỏi cần mất công tìm kiếm là đỡ mất thời giờ đi ra ngoài vì COVID nữa. Nhưng mà thực sự món quà đó chỉ ý nghĩa vui tạm thời thôi. Nhưng mà niềm vui của chúng ta ở trong cái mùa Thanksgiving là gì? Là dâng lên Chúa những điều chúng ta biết ơn về những công việc mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta mấy ấm gia đình. Chúa ban cho chúng ta mùa đông lạnh lẽo thì có cái mấy nhà để chúng ta ở trú ngụ. Chúa cho chúng ta có phương tiện, dù là chiếc xe cũ hay là những xe đã không có mới mẻ hay là đắt tiền gì mà Chúa vẫn cho chúng ta có phương tiện để chúng ta đi lại. Công việc làm dù ế ẩm, dù chậm trễ, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta có những người khách trung tín với mình và có cái cuộc sống mỗi ngày. Và chưa một ai trong chúng ta phải đi homeless cả. Vâng quý vị, cảm ơn Chúa. Và hãy đếm đi, biết bao nhiêu điều mà Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thấy Chúa đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta dâng lại cho Ngài. Lý do tại sao vậy? Ở trong Kinh Thánh Dâng đoạn 3 câu 16, câu Kinh Thánh mà chúng ta nhiều người thuộc lòng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu thế gian này và Chúa yêu con người trong thế gian, dù con người đó xấu xa tội lỗi, không ra gì hết, Chúa vẫn yêu thương họ. Và cái sự ban cho, Chúa không tính toán. Sự ban cho không phải là ban cái thừa, không phải là ban cho những cái sự gì không giá trị, mà Chúa ban cho chúng ta chính con của Ngài để hy sinh đến thập tự giá, đền tội cho chúng ta. Và khi suy gẫm điều này thì tôi mới thấy được cái niềm vui của sự ban cho quan trọng như thế nào. Thường chúng ta nhận chúng ta vui lắm không quý vị? Mỗi năm tôi nhớ là tôi có những món quà. Có người thì mua cho một cái gift card. Và mỗi năm thì cái gift card mỗi khác. Nhưng mà có một gia đình cái chuyên môn tặng cho tôi là Steakhouse. Và làm chúng tôi ngó Steakhouse đó tôi cũng sợ luôn. Xin lỗi. Nhưng mà tôi muốn nói đến cái vấn đề món quà. Mình nhận thì mình thấy ít gì mình cũng có cái niềm vui. Nhưng mà đôi lúc chúng ta chỉ muốn nhận nhiều hơn là chúng ta cho. Ngày hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học tâm tình này. Hãy học tâm tình để cho thay vì chúng ta nhận. Thanksgiving, thanks là cảm ơn, giving là ban tặng lại, ban cho. Từ nơi Chúa đến với chúng ta và chúng ta cũng mang cái ảnh hưởng là con dân của Ngài, chúng ta cũng làm tâm tình hãy ban cho giống như vậy. Câu Kinh Thánh Luca đoạn 6 câu 18 ở đây hai điều để chúng ta học buổi sáng nay. Hãy cho người sẽ cho mình. Tại sao kỳ vậy quý vị? Cho nên cái đầu tiên chúng ta học là hãy cho thì chúng ta sẽ nhận. Thường chúng ta muốn nhận nhiều hơn là chúng ta muốn cho. Và cái nhận chúng ta vui mừng nhiều hay ít tùy theo cái giá trị của món quà mà người bạn mình hay là gia đình mình hay là người thân yêu tặng cho mình. Cái sự nhận nó có giới hạn. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại quên mất cái điều là chúng ta cần phải cho. Thì cái niềm vui nó sẽ được gấp 2 lần, gấp 3 lần hay là nhân nhiều hơn cái niềm vui khi chúng ta ban cho. Tại sao Chúa nói chúng ta hãy cho để người cho lại mình? Và không phải cho thường nghe. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp ở trong lòng các người. Nếu mà ai ở kinh tế mới hay là ở nhà quê ở Việt Nam thì chúng ta biết cái đấu là cái gì ở đây? Ai biết cái đấu không? Dường như là cái thúng á, phải không quý vị? Hay là cái thùng dùng cái đấu để mà họ đổ vào trong đó. Không phải đổ thường. Đổ xong, ở trong Kinh Thánh Chúa nói là họ sẽ lấy cái đấu hay là cái thùng, không phải là thùng nhỏ mà thùng lớn, đổ đầy vào trong đó, rồi nhận vào, rồi lắc 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 rồi để đổ đầy tràn ra để giao lại cho chúng ta. Tôi nhớ Việt Nam khi xưa một số khi mà người ta mua bán với nhau thì mọi tôi nghe mấy bà dặn nhau đi chợ mua gạo đó phải cẩn thận. Tại vì khi họ động khi chúng ta mua gạo thì mua lon, quý vị biết ở Việt Nam mua từng lon ha. Thì đông thì có người đông lên rồi lấy cái cây gạt ngang qua cái lon, nhưng mà có cách thứ hai là người ta muốn đổ vung lên cái lon là đổ tràn lên, bắt đầu họ biết đổ qua cái thúng hay là cái rổ của cái người đi mua gạo. Nhưng mà đôi lúc người ta ai cũng biết hết trơn á. Khi mà người ta đông lon gạo quá nhanh á thì quý vị biết cái đít họ lật rất là nhanh, thì họ lật ra họ cũng đổ trên cái đít và tràn ra lật qua cái bên kia cái rổ gạo. Nhưng mà thực sự cái đít nó đã đầy lên đây rồi, họ chỉ có một cái phần gạo hay là lúa ở trên cái đít mà thôi. Và ở trong Kinh Thánh Chúa nói là cái đó là cái lường. Và Chúa nói là Chúa ghét cái căn giả dối, Chúa ghét cái sự lường gạt. Và Kinh Thánh Chúa nói chứ không phải tôi nói. Và tôi muốn nói đến ý nghĩa, muốn kể là câu chuyện này lên làm gì. Đôi lúc chúng ta cũng cho, đôi lúc chúng ta cũng tận, nhưng mà chúng ta lường. Quý vị thấy không? Thay vì dùng cái lon phải dọng cái đít xuống, cái lõm xuống, thì chúng ta dọng cái đít ngược lên. Thay vì chúng ta đổ cho tràn, nhận cho đầy, thì chúng ta lật ngược cái đít lon lên, cũng người ta thấy cũng đầy, cũng tràn và đổ ra, là chúng ta mang cái tiếng là cho, nhưng mà thực sự chúng ta đang lường. Chúa cho chúng ta cái tâm linh là con cái của Chúa, khác người thế gian. Đôi lúc những người thế gian chúng ta biết họ rộng rãi lắm, nhưng mà con cái của Chúa phải rộng rãi hơn những người trong thế gian nữa. Đừng có lường. Tại vì sao vậy? Tại vì Chúa muốn chúng ta nhận nhiều hơn những cái điều mà chúng ta lường. Cái nguyên tắc, nếu chúng ta không có gieo thì chúng ta không có gặt. Nếu mà chúng ta muốn trồng cái ớt, phải gieo hạt ớt xuống. Mỗi năm tôi gieo khoảng 100 cái hạt ớt. Có năm thì tôi được cả hàng trăm cây và tôi chia sẻ cho con cái của Chúa. Nhưng mà có năm vừa rồi thì gieo 2 lần, mỗi lần cả hàng trăm hạt trong cái vỉ, từng ô một ô ở trong hôm đi bồ bán. Thì chúng tôi chỉ được 5-7 cây, rồi trời lạnh quá, có một lần nọ chúng tôi để ngoài trời nắng ấm, một chuyến đi xa về, cái tuyết đổ xuống giống như những ngày qua, những cái ớt nó rụi luôn. Nhưng mà những cái năm được mùa thường nhiều hơn những năm mất mùa, quý vị để ý không? Nếu chúng ta không có gieo, chúng ta sẽ không có gặt. Một nguyên tắc giống như vậy. Và Chúa muốn chúng ta gieo nhiều hơn là chúng ta sẽ mong ước rằng chúng ta gieo một cách tính toán để chờ gặt là nhiều hơn. Không phải. Và đây là nguyên tắc. Hãy cho thì chúng ta mới nhận. Có câu chuyện về một người sinh viên đi với vị giáo sư khả kính của mình, đi trên cánh đồng, tâm tình trò chuyện. Thì khi đi đường, hai người thấy một cái đôi giày để trên lề đường, và ngó ra xa cái cánh đồng thì thấy một cái người nông dân đang đi cuốc đất và cày cấy với con trâu của mình. Và cái người sinh viên trẻ quay lại nói: "Giáo sư ơi, chắc là đôi giày của cái người nông dân kia. Bây giờ tôi với giáo sư làm thử công việc này, lấy đôi giày giấu trong bụi, cái mình vô trong này mình nấp coi thử, cái sau một cái ngày làm buổi chiều làm việc về, cái ông này ổng lên chắc ổng lính quýnh, chắc là lúc đó là vui lắm đó." Thì vị giáo sư thay vì đồng tình, ông mới nói như thế này: "À, mình làm như vậy cũng được, nhưng mà bạn hãy nghĩ coi, người nông dân này đã nghèo khổ rồi, bước lên và thấy mất đôi giày của mình sau một ngày làm việc thì chắc là buồn lắm. Thôi bây giờ mình phải làm một cách khác. Bây giờ em hãy thử như thế này, bỏ vào trong một chiếc giày một vài đồng, tôi sẽ bỏ bên này chiếc giày một vài đồng, và chúng ta sẽ nấp vào trong bụi. Buổi chiều ông đó lên, đến giờ ông lên rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy ông có thái độ như thế nào." Thì người sinh viên nghe lời thầy giáo của mình và bỏ tiền vào trong cái chiếc giày, nhét vào trong. Buổi chiều đến, sau đó không bao lâu thì cái người nông dân đi lên, và ông ta xỏ chân vào chiếc giày đi chuẩn bị đi về, thì xỏ thấy cầm cộm, rút cái chân ra, thò tay bóc ra, thì là cái gì? Những cái đồng đô la ông ta đang trông chờ. Và ông cảm ơn Chúa. Chúa biết nhu cầu gia đình con đang gặp khó khăn. Những ngày qua bị Covid cho nên không có khách hàng chuyên chở và chẳng có ai làm neo hết cả. Chúa biết chúng con đang theo thiếu thốn. Và ông cảm ơn Chúa, xong cái ông thọc cái chân trái thì ông lại thấy cộm cũng rút ra, thế mình mớ tiền nữa. Ông nói cảm ơn Chúa và vui quá, thấy sự nhân từ của Chúa, sự giàu có của Chúa, và Chúa biết Chúa là cảm thông. Và ông đứng lớn tiếng lại khen Ngài. Điều gì xảy ra với người sinh viên, với cái người giáo sư? Thấy hình ảnh này, cái người sinh viên lặn người xuống, thấy rằng nếu mà mình làm cái sự dại dột của trẻ thơ đó, của con trẻ đó, giấu đôi giày giống như hồi xưa tụi tôi thường làm đó, hay là làm hại người khác, mình thấy đó là cái niềm vui đó, thì mình thấy cái sự vui trên cái sự đau khổ của người khác không có chút nào là thảnh thơi và vui mừng thật. Nhưng mà tâm tình của người sinh viên học được từ người giáo sư là nhét những đồng tiền vào trong đôi giày, và đúng cái nhu cầu Chúa dùng. Và quý vị thấy tâm tình của người biết ơn đó, cái người nhận lãnh đó, họ cảm ơn Chúa và họ làm điều gì nữa? Xin Chúa ban phước lại cái người nào mà Chúa dùng để đỏ những đồng tiền trong đôi giày của con. Ban phước bội phần, không phải là một phần, hai phần, ba phần, mà nhiều phần hơn. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên khi mà một người nhận được món quà của quý vị, thường họ làm điều gì? Không phải cảm ơn chúng ta không thôi, mà còn gì? Xin Chúa ban phước dư dật ở trên những ông bà, anh chị em đã chia sẻ cho mình những món quà đó. Và đây là một nguyên tắc xin Chúa cho chúng ta, đừng có quên. là hãy cho thì chúng ta sẽ được nhận, mà nhận cách đầy tràn. Đừng có lường, chúng ta sẽ thấy điều này. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng sẽ lường lại các ngươi mực ấy. Quý vị biết hồi nãy tôi kể câu chuyện đông gạo đông lúa rồi đó. Thực sự không ai trong chúng ta vui khi thấy một lần nào chúng ta bị người ta bán hàng mà gạt gẫm mình. Hàng giả, hàng dối, hàng xấu thì nói là hàng tốt. Quý vị đã từng kinh nghiệm gì đó chưa? Về mà ấm ức, nặng nề, chửi rủa rồi rủa xả rồi đủ thứ điều hết. Không một ai trong chúng ta vui cả khi chúng ta bị một người khác lừa mình. Cho nên cũng giống như vậy, Chúa không muốn chúng ta mang cái sự tổn thương đó. Chúa nói đừng có lừa, đừng có lừa. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm anh em chúng ta đau lòng vì chúng ta lường bằng lời nói. Những điều nói tốt thay vì nói tốt thì chúng ta nói những điều không tốt. Chúng ta lường người khác bằng cách cư xử của chúng ta gần gũi với vẻ yêu thương lắm, nhưng mà bên trong thì đầy những sự ghen ghét, bơi móc, lên án, và chúng ta thiếu cái tâm tình của cái con dân của Chúa. Biết bao nhiêu lần chúng ta lừa người khác qua cái cách sống của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận lại cái hậu quả. Thực sự Chúa không phạt chúng ta, mà những gì chúng ta gieo ra bằng cái sự lường. Hồi nãy tôi nói, gieo cái ớt thì phải gặt cái ớt thôi. Phải quý vị? Khi chúng ta gieo cái cam, sẽ thấy cái cam ngọt ngào. Cho nên cũng giống như vậy, Chúa không muốn chúng ta, con dân của Ngài, bị tổn thương, bị người khác lường gạt. Và chúng ta là đi lường gạt người khác và mang lại cái hậu quả đau buồn. Và chúng ta quay lại trách móc Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chúng ta, để chúng ta coi thử cái tâm tình của mình. Trong mùa Giáng sinh sắp tới, trong những ngày lễ Thanksgiving vừa qua, thì Chúa cho chúng ta muốn nhận được niềm vui nhiều hơn. Có nhiều lần tôi chia sẻ với Thánh, người Việt Nam chúng ta, bà con của chúng ta quê nhà đang bị lũ lụt, đang bị khó khăn, ảnh hưởng cũng rất là nhiều. Chúng ta ở đây bị ảnh hưởng Covid nặng nề lắm, nhưng mà không một ai trong ông bà chị em chúng ta bị đói cả. Nhưng mà quê nhà của mình có những người bị đói, có những số cả trẻ em trên thế giới đang bị đói. Cho nên thay vì chúng ta than thân trách phận, chỉ muốn nhận không thôi, thì đây là những thời điểm Chúa muốn ông bà chị em chính mình tôi học, hãy ban cho. Nhất là trong mùa kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa sắp tới, chính Chúa ban cho chúng ta. Ở trong văn nhất đoạn 1 câu 3, thì xin lỗi, văn thứ 3 đoạn 1 thì tôi xin đọc ở đây. Trưởng lão đạt cho gái út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác anh, cũng như được thành vượng về linh hồn anh vậy. Đây là thánh dân, anh em của Chúa Giêsu, và là môn đệ của Chúa Giêsu, là người đã viết ra sách Khải Huyền mà Chúa bày tỏ cho ông. Và trong thư tín của ông gửi đi ngắn ngủi lắm, văn nhất, văn nhì, văn ba. Và trong văn thứ ba là lá thư cuối mà ông gửi cho dân sự ở chung quanh cái miền, trong cái vùng Tiểu Á Tế Á, là cái vùng Trung Đông và gần châu Âu của chúng ta. Thì tâm tình của thánh dân viết trưởng lão là chính ông, gửi cho gái út là người yêu dấu. Thường chúng ta nghe một số các ông em của chúng ta, thiếu nhi, thiếu niên, con cái trong gia đình đọc chúc cha mẹ, ông bà cái câu kinh thánh này trong mỗi dịp Tết để mà được lì xì. Thưa ông bà, thưa ba mẹ, con xin chúc ba mẹ là hỡi người yêu dấu, con cầu nguyện cho ba mẹ được thành vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác ông ba mẹ, cũng như được thành vượng về phần linh hồn ba mẹ vậy. Thường chúng ta hay nghe những đứa trẻ đọc những câu thánh này để chúc Tết ba mẹ, ông bà, anh chị em. Nhưng mà thực sự câu kinh thánh này Chúa cho mọi người hết, chứ không phải là riêng chỉ dành cho ngày chúc Tết mà thôi. Chúa muốn chúng ta học tâm tình của Gai Úc là người ban cho. Khi tôi đọc, tôi thấy có một cái người được nhắc đến ở trong sách Dân tên là Gai Úc. Như vậy là cái ông Gai Úc này là ai? Và tôi đọc thử, tìm kiếm hết ở trong cái thánh nhắc đến bao nhiêu người Gai Úc ở trong cái hoàn cảnh thời kỳ Tân Ước. Và thực sự đến năm nhân vật tên là Gai Úc. Tôi không biết cái ông này Gai Úc nào là được ông Thánh Dân gửi thơ. Thì thực sự khi mà tìm kiếm ở trong Roma, Công Vụ và một số thư tín khác, thì có một số Gai Úc đi theo Phaolô ở trong những hành trình truyền giáo thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và nhưng mà cái Gai Úc này là khác. Gai Úc này không phải là Gai Úc đi trong cái hành trình truyền giáo của Phaolô, mà Gai Úc này là một trong những cái người người ta nói có thể là chấp sự, sau đó là người giống như một người linh mục trưng bày ở trong một hội thánh không có tên trong thời điểm này. Nhưng mà Gai Úc là người như thế nào mà Thánh Dân nói là hỡi anh yêu dấu, xin Chúa ban cho được thịnh vượng. Không phải thịnh vượng trong một điều, mà thịnh vượng trong mọi điều. Không những thịnh vượng về phần xác, nhưng mà được thịnh vượng luôn cả phần linh hồn. Tại sao Thánh Dân viết như vậy quý vị? Thì khi tôi tìm tòi những tên về Gai Úc, thì thực sự cái tên Gai Úc là tên của người Hy Lạp, người Greek, là cái tên nôm na là những người được điệt nhắc đến giống như một cái nickname đó, cho một cái người nào đó. Ví dụ như tôi hỏi Khôi, bây giờ số phone của con đây, bây giờ con họ Lê thì giống mục sư quá, cho nên Khôi Lê, giống như con mục sư là cũng Khôi Lê, mình ra không biết là Khôi nào Khôi nào. Rồi con có cái tên nào ở Việt Nam hay kêu con? Nói dạ, một đứa ba mẹ con hay kêu là Ken N, Ken M. Tôi nói Ken là gì? Chắc là Honey Ken đó mục sư. Honey Ken, lon bia. Chắc là lúc đó ba con nhậu xỉn quá rồi, ở đây là một cái lon cho anh, một lon cho em, cho nên đặt anh của con tên là Ken Anh. Bây giờ đến con không biết đặt tên là Ken Em. Tôi nói ồ, cũng được mà, cái kỳ kỳ quá. Còn tên gì khác? Dạ tên Mít mục sư. Ồ vậy hả? Cũng được. Tại thấy con cũng giống một mít thiệt, cũng tròn. Thôi mục sư để đây mít nghe. Nói dạ, thì mục sư để đó cũng được. Mỗi người có một nickname. Yeah, mỗi người có một nickname. Cho nên những cái người được kêu đặt tên là Gai Úc ở trong thời điểm của sứ đồ Phaolô cũng như sứ đồ Dân ở đây là những người có một sứ mệnh truyền giáo, là những missionary, những người đi theo các giáo sĩ, những người đi theo hỗ trợ chuyến truyền giáo của Phaolô, của Thánh Dân. Mà Gai Úc mà ông Thánh Dân đặt nêu ra ở đây là con người có một cái tâm tình không những chỉ đi theo dự phần truyền giáo, dự phần lo công việc Chúa, mà một người rộng rãi nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì ở trong cái phần này thì ông Thánh Dân nói như thế này: tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự. Nếu mà một người keo kiệt, tôi không tin chắc là ông Thánh Dân nói là tôi muốn ông được thịnh vượng mọi sự. Tại vì càng thịnh vượng thì người keo kiệt sao quý vị? Sẽ càng keo kiệt. Và lý do nào tại sao ông Thánh Dân biết là thịnh vượng trong mọi sự, là tại vì ông Thánh Dân kinh nghiệm được cái sự rộng rãi trong những cái công việc nhà Chúa mà Gai Úc này, một người nickname, một người Hy Lạp, một người ngoại bang nào đó, đã dấn thân, đã tận hiến cho nhà Chúa. Và ở đây, theo truyền thuyết thì Gai Úc này là một người mà ông Dân đã bổ nhiệm làm một cái công việc là giám mục ở thành phố Pergamum, ở cái vùng giữa châu Âu ngày hôm nay, vùng Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Trung Đông. Và ở đây, cái tên Gai Úc không phải là nickname nữa, mà cái nghĩa của cái tên Gai Úc tiếng Hy Lạp có nghĩa là hạnh phúc. Và cái nghĩa thứ hai là người vui mừng. Và đúng như vậy. Cho nên những người có cái nickname Gai Úc là những người hạnh phúc. Lý do tại sao họ hạnh phúc? Họ là người dấn thân. Họ là những người ban cho. Và không những họ hạnh phúc không, Gai Úc tiếng Hy Lạp nữa còn cái nghĩa là vui mừng. Họ có hạnh phúc, có vui mừng. Quý vị thấy có những người có tiền có hạnh phúc không? Chưa chắc. Một số những người giàu có, quý vị thấy họ vui mừng không? Cũng chưa chắc. Sáng nay nói đến hỏi thăm cô Ánh về vấn đề coronavirus rồi COVID, rồi một số anh em ở đây, tại sao cái người Á Đông mình cũng sợ mà ít sợ hơn những người Mỹ trắng, những người Mỹ khi mà gặp Hội Thánh Mỹ đây nói chuyện về COVID họ cũng ít sợ lắm, không có sợ. Mà những người Mỹ trắng họ sợ lắm. Thì có một anh em mới kết luận, mục sư, lý do là mấy người Mỹ trắng của cải nhiều quá, nhà cửa, xe cộ, tài sản ông bà cha mẹ để lại trong nhà băng, không ai muốn chết hết cả. Cho nên dù họ có tiền, có tài sản, có nhà cửa, có đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà họ chưa ready để gặp lại Chúa. Và bởi cớ đó cho nên họ nghe những cái tai ương, những tai họa xảy đến, họ sợ hãi. Và tâm tình của chúng ta không phải là như vậy. Tâm tình của chúng ta giống như cây út vậy, là tâm tình của người ban cho, để chúng ta nhận lãnh hai điều, là con người hạnh phúc. Khi chúng ta cho người khác, chúng ta thấy vui lắm, hạnh phúc. Khi chúng ta chia sẻ một người khác, là chúng ta vui mừng lắm. Quý vị có đồng ý không quý vị? Amen quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong mùa, bước vào mùa kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa, chúng ta là những người học tâm tình của người ban cho. Xin chắc lời hứa của Chúa, Chúa không bao giờ thất hứa với chúng ta. Đừng có đợi chúng ta, thưa Chúa con kỳ này con dân phần 10 rồi đó, để Chúa dân giúp lại cho con hai lần hơn, giống như Chúa nói không? Chúng ta sẽ được Chúa ban phước cho những cái điều khác mà chúng ta không thể đếm hết được trong những cái công việc mà Chúa làm cho chúng ta. Và để kết luận, tôi muốn nhắc lại vừa rồi cái bài giảng của tôi là những con chim quạ trong mùa tạ ơn, thì một số con cái Chúa không có cơ hội nghe. Những ngày chúng tôi đau bệnh, có số con cái Chúa tới thăm viếng, hỏi thăm, nâng đỡ, khích lệ. Nhưng mà có số con cái Chúa khác thì anh thầm làm những con chim quạ, na đợi ăn tới, thả trước cửa, bấm cái chuông kính cong đi về. Có khi là một cái bữa bún riêu, có khi là một bữa phở, có khi là một cái nồi súp nuôi hoàng thánh, có khi là một cái bữa tiệc rất là lớn của Elio Garden, là gà, là xà lách, là súp đủ món, có khi là một cái thùng cua nữa, vừa rồi con cái Chúa cho một cái thùng cua. Tôi có thể kể ra đây một số những sự rộng rãi của con cái Chúa. Chúng tôi vui vì thấy con cái Chúa quan tâm đến mình, yêu thương mình, cầu thay mình. Và chúng tôi biết rằng mỗi khi anh chị em là những cái con chim quạ đó, tôi không muốn nhắc đến, Chúa biết hết tất cả những cái con anh chị em đó làm công việc âm thầm này. Bấm cái chuông đi về, dù không gặp chúng tôi, có khi chúng tôi ra, tôi nghe chuông tôi chạy ra thì chỉ vẫy tay xa xa thôi, tại họ biết mình bị COVID mà, đến xa nó còn an toàn, gần gần nó bay. Nhưng mà quý vị ơi, COVID chúng ta không biết nó ở đâu hết đó, không phải là nắm cửa, cũng phải là nói chuyện, cũng phải là bắt tay. Nó có thể bay bỗng bất cứ lúc nào và nó muốn đậu đến ai nó đậu. Hãy chuẩn bị tâm tình như vậy, đơn sơ, đơn giản, bình an, đừng sợ. Nhưng mà tôi muốn nói đến những cái con chim quạ, họ về họ vui lắm. Dù lái xe rất là xa, từ Bắc xuống Nam, từ Nam qua, từ Tây qua hướng nhà thờ mình, hay là từ hướng tuốt phía xa kia chạy lên, và tôi thấy mọi người đi về với cái niềm vui, vui thì làm được một cái công việc của người ban cho. Mình xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa Giáng sinh này, dù tai ương, dù thất nghiệp, dù dịch lệ, dù như thế nào chăng nữa, cứ mạnh dạn tin cậy nơi Chúa. Chúa chúng ta là thành tín, Ngài sẽ ban gấp 2 lần, gấp 3 lần, đầy tràn những phước hạnh trên đời sống của những người con cái của Ngài. Amen. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.